This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàn Tính chào quý vị. Và bây giờ Hoàn Tính và quý vị, chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, hello, xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba. Wow, trời cũng nhiều mây, bắt đầu đổ hơi lạnh lạnh xuống rồi. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600. Gửi chào Hoàng Tính, cảm ơn Hoàng Tính Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không?
Cũng rất là ok bạn Hiền. Dạ. Yeah. Okay, cũng giống như anh em chúng ta thường nói, cũng vợ cũng dũng như cẩn à ha. Dạ vâng. Bản tin kinh tế thị trường không biết sao chứ bản tin thời tiết thì mình thấy là trong những ngày sắp tới cũng như là chiều nay thì cũng bắt đầu là đổ lạnh xuống rồi. Ngày mai thì lạnh xuống đột ngột, rất là đột ngột lắm. Mà cái bản tin kinh tế không biết nó có drop xuống đột ngột trong ngày hôm nay không Tiến Dũng?
Wow, không biết nói làm sao, biết nói
làm sao.
Vâng, thưa quý vị cũng biết rằng trong cái bối cảnh chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vì cái sự châm ngòi rất là tích cực của Hoa Kỳ, đặc biệt là ông Biden, nên Tiến Dũng tin rằng sẽ có chiến tranh. Và 50-50, mình không biết, vì ông Putin đã thẳng thừng từ chối cuộc họp thượng đỉnh, bởi vì họp làm gì, để nói làm gì, bây giờ muốn tôi ngưng cái đánh phải không, thì vậy, tức là nhiều cái điều kiện để đưa ra. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng vẫn như cũ, vẫn như cẩn, nó không đi đến đâu hết, và làm cho thị trường chứng khoán cũng rất là khó chịu buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Riêng về Dow Jones thì giảm 139 điểm, 33.939 điểm, Nasdaq thì lên 9 điểm, 13.556 điểm, mà tôi cũng tin chắc những con số màu xanh này nó rất là mông lung, nó sẽ để màu đỏ từ bây giờ đến chút xíu nữa đây. S&P 500 lên 0.21, 4.349 điểm, và con số này cũng vậy. Nasdaq và S&P 500 hiện tại là tạm thời nha là màu xanh, và thì nó 10 năm là 1.96%. Dầu thô thì wow, rất là cơ hội cho leo lên 1 đồng 70 xu, 92 đồng 77 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên được khoảng 50 xu, 1.930 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm 3.54, 30 năm là 4.23, ở Việt Nam mỗi mỹ kim mua vào 22.440 đồng, bán ra 22.540 đồng. Vàng thì mua vào 63 triệu, bán ra là 63.600.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, quý vị nào mà đã buôn bán nhà trong cái thời điểm mà gọi là nhà cửa leo thang, được một số tiền lời rủng rỉnh, thì theo như một cái Nationwide Property Database của chính phủ thì họ cho biết rằng những người Mỹ trung bình bán căn nhà của năm ngoái đó là lời được 94.092 đồng, nó lên đến 71% so với 2 years ago là 55.000 thôi. Vậy thì có đóng thuế không? Yes, đóng thuế. Những cái nhà này, thí dụ như bây giờ Tiến Dũng bán căn nhà, giải thích cho mình dễ hiểu như thế này, là tổng số tiền nhà ta bán được hai vợ chồng là được 500.000, thí dụ như vậy ha, mà chúng ta bán hơn như vậy thì chúng ta phải đóng thuế, mỗi người là được gọi là exclude là 250.000, a profit married couple là 500.000, và cái thuế chúng ta hãy đóng cho những cái tiền lời là từ 0%, 15% và 20%. Thí dụ single, chúng ta lời 40.000 thì chúng ta không đóng thuế gì hết, chúng ta lời 40.000 là 1 đồng, đến 445.850 đồng chúng ta thuế 15%. Chúng ta trên 445.851 đồng trở lên thì chúng ta đóng 20%. Vậy chứ nếu mà couple thì chúng ta nhân đôi số này lên, thì chúng ta nhớ khi lời càng nhiều thì đóng thuế càng nhiều. Dĩ nhiên rồi, chính phủ mà, chúng ta lời nhiều thì chia cho tôi một chút, đúng không? Thì chúng ta nên chuẩn bị tinh thần 500.001 đồng trở lên thì chúng ta đóng thuế 20%. Nếu mà couple thì chúng ta chuẩn bị tinh thần, nếu bị nó lời nhiều quá thì chúng ta cũng nên gặp CPA hay nói chuyện với những người mà realtor để cho biết thêm là cho đóng thuế sao, có những cách mà chúng ta có thể giải quyết được, thưa quý vị. Childcare hiện tại là một cái vấn nạn, một cái vấn đề lớn cho quốc gia Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Có nhiều người phải bỏ việc làm của mình để ở nhà chăm sóc con của mình, người vợ hoặc người chồng phải hy sinh bỏ công việc của mình để ở nhà chăm sóc con. Lý do tại sao? theo cái Department of Health and Human Service thì họ cho biết rằng cái tiền mà chăm sóc trẻ em nó lên đến 7%. Và nó, xin lỗi, tiền chăm sóc trẻ em nó chiếm 7% trong cái income của mình. Ví dụ tiếng làm, ví dụ là 1.000 đồng thì Dương mất đi 7 triệu đồng để tiền gửi con. Đây là một những cái vấn đề nho nhỏ như vậy đó, thì tôi thấy rằng nó chiếm rất nhiều về cái tiền và income của quý vị. 7% tiền chăm sóc trẻ em không nói rồi, tiền ăn, tiền uống, tiền ở, tiền nhà, tiền kiểu, tiền nước, tiền điện, tiền xe, everything else. Thì nó cộng lại thì hình như những người mà paycheck to paycheck không thể nào mà đi gửi con của mình. Vì đây là cái số 7% nó rất là lớn so với cái income của một gia đình gọi là low income. Và theo cái thống kê thì họ cho biết rằng năm 2019 á, một đứa trẻ mà được gửi đi chăm sóc đó là khoảng 9.687 đồng. Nhưng mà nó lên bây giờ 5%. Bây giờ năm 2020, năm cách đây 2 năm về trước thì nó là 10.174 đồng, và bây giờ có thể con số này cao hơn. Đã chiếm lĩnh 5%, trong cái đó income thì chỉ tăng 2%. Đúng không? Chiếu theo cái inflation hay là living of cost. Thì cái cost of living chúng ta sống ở nơi nào đó thì chúng ta tăng lên 2% để chiếu theo cái inflation. Chẳng như mì hôm nay đồng lấy 2 xu thì năm sau chính phủ ơi, cái ông chủ mình lên được 2% lương mình để nó đối chiếu lại cái inflation rồi cộng theo những cái tiền bonus cho chúng ta dễ thở chút. Nhưng mà nó lên 5% thì làm sao mà bù được, chính phủ không giúp mà ông chủ chúng ta đâu bao giờ lên lương 5% cho mỗi năm như vậy, that's too much, đúng không? Và họ phải hy sinh. Hy sinh là sao? Tức là một người vợ ở nhà hoặc là người chồng ở nhà để chăm sóc con cái. Và hiện tại bây giờ lý do là sao mà người ta quit job rất là nhiều? Một cái câu hỏi và có câu trả lời. Hiện tại bây giờ có nhiều người vợ hy sinh ở nhà để coi con. Thí dụ trong cái xóm đó có 10 cặp hay là 5 cặp gia đình. Những 10 cặp đi ha, là mới có 5 cặp đi làm nhưng mà không biết chỗ gửi con. Bây giờ một cái người đó hy sinh, tôi ở nhà, tôi coi con của tôi, chồng tôi đi làm để support cho tôi, các vị có gửi con để qua đây. À, đây là một cái gọi là một cái small child care, nó giúp đỡ cho hàng xóm và cho cá nhân của mình. Mình ở nhà mình coi con của mình tốt hơn, đồng thời mình cũng coi con hàng xóm có income nữa. Tính ra ở nhà làm như vậy mà cái income của mình cũng giống như mình đi làm thì quá sướng rồi, đúng không? Thoải mái. Trước đây đó là Health Department hoặc là những cái chính phủ Hoa Kỳ sẽ đến kiểm tra những cái vấn đề này, vì họ nói là chúng ta không có qua trường lớp học để chăm sóc trẻ, thì có chuyện gì xảy ra thì quý vị sẽ không có biết đáp ứng, hạn như nhỏ bị nó bị chốt đi, nó bị ăn uống gì đó thì chúng ta không có biết cách để mà đối phó, thì chúng ta phải qua một cái training. Nhưng bây giờ thì hình như trong thời đại này chính phủ nó không có care, dưới thời ông Biden thì nó làm gì làm, đúng không? Thậm chí bây giờ họ có muốn care, họ cũng chẳng có đủ nhân viên để mà gửi đi ra ngoài để mà stick it in your house, how many child you have, mày có license hay không? Không có cái đó nữa. Nên bây giờ rất nhiều người họ ở nhà, họ coi con của family, đầu bảng. Thí dụ như chị 8 ở nhà, con chị 7, chị 4, chị 6, chị 5 dẫn qua đây tôi coi, trả tiền cho tôi rồi đi làm, ăn như neo cũng vậy. Đây là cái chuyện mà gọi là lợi vô cùng. Và người ta đã bỏ việc làm ở nhà, chồng đi làm, vợ ở nhà coi con cho gia đình, bà con của mình, thậm chí cả hàng xóm luôn. Đây là một cách mà cũng nghĩ là rất là hay ha, để sau khi mà đại dịch nó qua đi rồi những cái facility coi trẻ em nó trở lại bình thường, thì hiện tại giờ họ cũng không muốn gánh một cái trách nhiệm liability mở ra một cái child care mà lỡ đứa trẻ nó bị gì thì phiền lắm, họ đóng cửa ở nhà, chính phủ support và cũng có tiền về cái insurance nó cover những cái loss đó. Hy vọng nó sẽ không thay đổi tất cả mọi sự. Nhân viên bây giờ không muốn đi làm, họ muốn work from home. 85% I don't want to go back to work. I don't want to get in the office cubicle. 4 bức tường, ngó lên trời thấy quạt, ngó xung quanh thấy computer, tôi không muốn. Tôi ở nhà bụng một salon một dòng đi làm. 85% nhân viên, đặc biệt làm office, they don't want to go back to office. Và bây giờ cái trường hợp này, nếu mà xảy ra những người vợ ở nhà coi con như vậy đó, một thời gian dài, nó thành ra một cái luật bất thành văn. Ví dụ như vậy là người ta ở nhà luôn, và những cái child care facility này chưa chắc là họ sống còn. Nếu mà cái này nó trở thành một cái trend luôn thì chắc chắn là tôi cũng nghĩ là hay, nhưng mà nên đi một cái training hoặc là lên online training những đứa trẻ trong nó dễ bị cái gì nhất, vì chúng ta có cách để đối phó. Còn nếu không có một chuyện gì xảy ra đó, wow, chúng ta khó lắm gánh được hậu quả nha. Dùng nhắc nhở vị, nếu mà chúng ta nên học sơ chút cho biết để đối phó những cái trường huống mà mình nghĩ rằng nó có thể xảy ra với đứa trẻ đó, thì lỡ cái chuyện gì thì chúng ta đỡ hơn chút. Đây là lời nhắn nhủ nhẹ cho quý vị. Một trong 4 người Mỹ bắt đầu có một cái đời sách sống thắt thắt lưng buộc bụng. Wow! Lý do như thế này không phải là họ nghèo hay là họ khó khăn, nhưng mà vấn đề vì họ thấy cái tiền để mà trả cho cái energy nó lên quá đi và họ chịu không nổi. Mà theo cái data từ chính phủ nha, cái census data tức là từ cái cục thống kê dân số đã chuyển qua cho Fox Business và họ sẽ đưa lên 24% người Mỹ bắt đầu thắt lưng buộc bụng. Thứ nhất là họ không có ăn những cái món ăn mà mắc tiền như trước đây, không ăn nhà hàng luôn. Thứ hai là những cái medicine mà nghĩ rằng không cần uống nữa, bỏ luôn để mà họ save tiền trả cho cái energy bill. Thế hơi quá đáng đúng không? Thì thấy làm gì ghê vậy, nhưng mà thật sự có 24% thật sự cái thú vị. Lý do như thế này, những tiểu bang sau đây, Arkansas, 31% người Mỹ sống ở đây bắt đầu có một cách sống thắt lưng buộc bụng để mà trả tiền cái EIA là năng lượng. 30.6% là ở bên New Mexico. Lý do vì trung bình hiện tại bây giờ người Mỹ phải trả lên đến 24% cho cái tiền natural gas. Natural gas là gì? Cái ga mà chúng ta đang xài hít ở nhà nấu ăn đó là cái đó, cái natural gas. Cái natural gas này nước Mỹ nếu mà thật sự họ chịu giấu lại họ xài đó, 50.000 năm sau cũng chưa hết nữa. Ví dụ nó thiệt 50.000 năm sau cũng chưa hết nữa. Thậm chí họ dư họ bán luôn mà. Mà tại sao nó lại lên? Lý do tại sao bây giờ thì Dũng đặt câu hỏi mà tìm hoài không biết tại sao nó lên. Vì thế bực thiệt, tại sao nó lên? Lý do vì chính phủ Hoa Kỳ, ông Biden không cho lọc dầu, không lọc dầu lấy natural gas ở đâu. Không, nghe Texas là chúng ta thấy. Chúng thấy khi mà họ refine đó, họ lọc dầu đó thì trên đầu cái ngọn lửa nó cháy rất là nhiều luôn. Đó là cái natural gas. Họ đốt luôn. Thay vì họ chuyển một cái ống nào đó họ xếp lại để cho chúng ta sử dụng thì họ đốt luôn. Thì cái đó là cái natural gas. Mà bây giờ không lọc dầu nữa, lấy đâu natural gas, và thì xưa mà được, mọi thứ đều lên hết. Và theo như cái NYMEX thì ở, chắc là ở đây New York nè, nó lên đến 44%. Và người Mỹ đang bắt đầu thấy ảnh hưởng rất nặng đến cái income của mình. Không biết chuyện này đến bao giờ sẽ chấm dứt cái thứ gì. Nhưng mà chúng ta hy vọng rằng một ngày nào đó sau cơn mưa trời lại sáng. Còn bây giờ chúng ta đang trong bão nha, chứ không phải mưa nữa, đang trong bão. Bản tin cuối cùng của sáng nay, một lời cảnh cáo thiệt là thiệt lòng đến quý vị nào mà đang nằm trong tình trạng này. Chúng ta biết những trang mạng xã hội, Facebook, Instagram hay là về Twitter, Twitter, tất cả mọi thứ đó là một cái trang mạng xã hội để chúng ta có thể release những gì mà chúng ta muốn. Buồn quá lên la lối xùm hết, vui quá share cho quý vị coi, đúng không? Chuyện vui hôm nay đầu tuần gửi quý vị coi, mà thậm chí Tín Dụng cũng có luôn nữa. Chúng có một cái trang mạng Facebook mình gửi cái thông tin cho quý vị để chúng ta có thể coi đó, để mà cập nhật thông tin nó lẹ hơn. Ngô Tiến Dũng trong Facebook của mình, cái Facebook của Tiến Dũng, nếu bị vào coi những cái bản tin mà đều không có thời giờ để gửi lên đây đó, thì chúng ta sẽ vào cái trang Facebook của Tiến Dũng là Ngô Tiến Dũng để chúng ta coi thêm những cái thông tin khác. Thông tin này cũng được chia sẻ trên cái Facebook của mình. Roman scam, một trong những cái scam mà làm tiền lẹ nhất và rất là vui vẻ, giống như chúng ta đóng cái hụi chết vậy đó. Theo FTC cho biết, 80%, gần như 80% more năm 2020 so với năm 2021, cho 2021 so với năm 20, tức là năm 2021 này nó có tăng lên 80% người bị lừa nữa so với năm 2020 bị lừa về cái Roman scam. Theo FTC, tức là Federal Trade Commission. Bản tin này đọc nghe nó buồn mà nó bực mà nó tức nữa. Lý do như thế này, thí dụ luôn, một cái người đàn ông xấu xí hay là đẹp không cần biết, mượn một cái hình ảnh một người phụ nữ nào đó nông thôn dân dã, đẹp thiệt đẹp, bận một áo bà ba, ngồi bán chuối bên vệ đường, thí dụ như vậy ha, rồi để lên trang đó coi cái người mấy ông mà sồn sồn năm mấy sáu chục đi vô, em dễ thương quá đó. Anh ơi dễ thương nhưng mà khổ lắm, đời em khổ lắm, mất một đời chồng, bây giờ là mẹ quá con côi rồi cơ con. Nó nhiều cái nó hay lắm, cái tụi nó qua một cái đời sống mà gọi là bôn ba riết quen rồi, nó xạo quen rồi, nó biết là những cái câu nói đó được đưa ra là tan nát lòng người ta, biết không? Và đã đưa ra thì có nhiều ông nhảy vào, wow cảm động quá, thấy thương quá, nó anh ơi sắp Tết rồi mà giờ bán chuối ế quá đi, được rồi anh sẽ gửi cho em 200, thí dụ như vậy. Và từ đó cái tình cảm nó phát sinh và tiếp tục gửi, và do là đồng hụi chết. 1.000.000% là vì đang bị lừa, mà lừa một cách gọi là ngoạn mục, mà chúng ta không thể nào thoát khỏi cái mê cung đó. Cái lý do như thế này, càng cho nó càng cay, tại vì cho rồi mình đã lỡ, giống như chúng ta đóng tiền hụi gì đó, mình đóng rồi mình phải đợi hốt chứ, không biết hốt cái gì, nhưng mà thấy là thấy là rất là đau khổ. Nên Tí Dũng nhắn nhủ quý vị nào từ 30, 40, 50, 60, thậm chí 70, chúng ta bị lừa 1.000.000%. Trên trang mạng xã hội hình như là nó không có gì thật hết. Người cái gì thật xấu xí người ta không muốn đưa lên đâu. Nên quý vị nào mà thấy thiệt đẹp như mơ đó là chúng ta bị lừa. Trong gia đình bị có ai bị như vậy thì làm ơn cho họ sáng mắt ra. Đừng bao giờ tin những cái chuyện mà trên cái trang web này. Riêng về năm, trong vòng 5 năm qua, người Mỹ mất đi 1.3 tỷ tiền bị lừa, nó gọi là Roman Scam. Và riêng về cái năm ngoái không thôi đó nha, cái Roman Scam này đã lấy đi của người Mỹ 547 triệu. Trung bình một người mất đi 2.400 đồng. Vậy thì quý vị nào mà đang mơ hồ một cái mối tình thiệt đẹp thơ mộng bên kia bờ đại dương đó, thì làm ơn tỉnh lại cho Tí Dũng nhờ. Còn nếu không á, chúng ta tiền mất nhưng mà một ngày nào đó tập chúng ta sẽ mang. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Đủ chiêu trò từ quý vị à, qua cái à, không phải qua nhưng mà cái đại dịch Vũ Hán này là cũng đã làm thay đổi à, từ con người, kinh tế, xã hội, tất cả mọi thứ. Từ quý vị có những cái tiêu cực, có những cái à, tích cực, có những cái làm cho chúng ta cảm thấy yêu đời, có những cái mà chúng ta cảm thấy là giống như Tiến Dũng trong phần cuối có nói, đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Thưa quý vị, cho nên à, cho nên quý vị cần phải cẩn thận à, đừng à, à, trong mọi tính toán, trong mọi suy nghĩ chúng ta cần phải kỹ càng hơn khi mà chúng ta à, nhìn thấy cái thực tế trước mắt mình hay hoặc là thực tế trên trang mạng xã hội đó nha. Thưa quý vị, rất nhiều chiêu cách để mà lừa lọc chúng ta, đúng không bạn?
Chính xác là như vậy. Bây giờ Tí Dũng nghĩ là những trang xã hội này chúng ta để chia sẻ những thông tin nào vui vui hoặc là thông tin nhà Tí Dũng gửi ra vì những thông tin cần thiết đang gọi. Ngoài ra những cái như là yêu thương hay bán đồ cũng vậy nha. Bán đồ trên đây chúng ta cẩn thận. Hy vọng rằng quý vị sẽ những thông tin mà chúng gửi quý vị nó cũng giúp cho quý vị một phần nào đó hiểu ra được cái mặt trái của xã hội mà chúng ta không bị lừa. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị của tiếng ba thiết là vẻ hạnh phúc bên đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường nay. Không quên chúc quý vị một ngày thiệt là an lành ha.
Ôi tiếc thương kỷ niệm kia mấy cho vừa. Hôm sau em sang nhà anh tìm anh. Hôm sau cây xoan ngoài hiên còn xanh. Anh còn nợ đó như tình nghe còn muốn thuở. Dẫu vừa nghe chuyện nằm mơ, anh vẫn cho đời không như làm mơ. Đêm sau em nằm mơ, mơ thấy anh vừa quên tình này. Anh đi anh phụ em đang giữ cuộc đời đầy ngang trái cho đến